tập 7. Trong phạm vi toàn thế giới ngày nay, chúng ta còn tìm được một đạo viên thật sự ở ngoài thế gian chăng? Chúng ta có thể tưởng tượng, tại một địa phương như vậy, quan chức biết thương quan dân biết tuân pháp luật, cha mẹ thương yêu con cái hiếu kính thần yêu. Giữa bạn bè chú trọng trung tín nhân hậu, giữa vợ chồng phu sướng phụ tỳ. Chúng tôi còn nhớ là xưa Trung Quốc có câu, trên đường không nhặt của rơi, đêm không đóng cửa. Tại một địa phương như vậy, đời sống nhân dân thật thà chất phát, tất cả đều là hòa thuận tự nhiên. Hiện nay quả thật còn có một tình độ như vậy hay sao? Chúng tôi hoan nghênh quý vị đến tỉnh An Huy, huyện Lư Giang, thị trấn Thang Trì, Trung Quốc để thử xem nơi đó có phải là một địa phương như vậy hay không. Thị trấn nhỏ Thang Trì phải chăng là tấm gương của thiên hạ? Kính thưa lão pháp sư, chúng tôi xin tiếp tục thỉnh giáo thầy. Tôi đã đến Thang Trì An Huy 2 lần để tham gia học tập, nơi đó đặc biệt khiến người phấn khởi, một địa phương tràn đầy hy vọng, vô cùng khiến người cảm động. Vì bây giờ rất nhiều người muốn hỏi, vì đây là một kiểu mẫu do chính thầy đề xướng dựng lên, vậy cuối cùng thầy hy vọng đem nó xây dựng thành kiểu như thế nào? Chúng tôi không có hy vọng lâu dài như vậy. Sự việc này có thể nói là bị bắt buộc. Bị bắt buộc. Tại sao vậy? Tôi tham gia 5 lần Hội nghị Hòa bình của Liên Hiệp Quốc, tham gia 3 lần Luận đàn Quốc tế. Sau khi ngồi hội nghị xong, dĩ nhiên ở đó đều có những chuyên gia học giả nổi tiếng, họ làm tờ báo cáo, kết luận tổng kết sau cùng. Tôi nhìn thấy mọi người đều ở đó than thở. Tại sao vậy? Vì không thể làm nổi. Những phần kết luận của hội nghị do Liên Hiệp Quốc phân phát cho mỗi quốc gia. Có quốc gia nào chịu nhận, chịu thực hiện theo đâu? Vì lòng tin của họ gặp trở ngại, vì thì phải đem lòng tin của họ xây dựng trở lại. Biện pháp duy nhất là làm một cái mẫu, trước hết đi tìm ở nước Mỹ, trước nhất là ở Mỹ, vâng, duyên chưa thành thục nên phải đến Tân Gia Ba. Duyên của Tân Gia Ba cũng chưa thành thục, không có đất, sau đấy đến Úc Châu. Vốn là tôi nhìn trúng thành phố nhỏ này, thành phố Toowoomba có 80.000 dân cư. Tôi liền cùng ông thị trưởng và ông hiệu trưởng đại học bàn vấn đề này. Ai nấy đều rất hoan hỷ, tán thành. Nhưng không được, họ nói thành phố nhỏ này người tin tôn giáo chỉ có 20%, còn người không tin tôn giáo có 80%, còn số ít đều bài xích tôn giáo. Chúng tôi làm việc ở đó thật cực, có thể đặt chân nhưng không cách gì phát triển. Nên mấy năm trước tôi về quê đi thăm đồng hương trong làng, đề cập đến việc này, bà quan đồng hương đều nói chúng tôi bằng lòng làm. Tôi nói được, mọi người có ý thì muốn làm thì chúng ta thực hiện. Rồi chọn lấy thị trấn nhỏ Thang Trì, thị trấn này có 12 cái thôn, 48.000 cư dân. Tôi nghĩ chúng ta nên làm cho đàng hoàng, lấy thị trấn nhỏ này làm một làng mẫu, coi như một thí điểm, đem đệ tử quy thực hiện tại đây. Giải cách nào? Trước hết phải tìm một nhóm thầy giáo. Thầy giáo chúng tôi từ trên mạng Internet trưng cầu, ghi danh có đến 300 người, chúng tôi chọn 30 người. 30 người này đến hôm nay, giáo sư Dương cho biết có 15 người đã thành tựu. Được 15 người thật sự đã bước vào con đường thánh hiền. 15 người này rất giống Khổng Tử. Đúng, tôi ở đó cho những thầy giáo này biết. Tôi nói chúng ta phải học Khổng Tử, phải làm Khổng Tử đời nay, phải làm Mạnh Tử đời nay, phải làm Thích Ca Mâu Ni Phật ngày nay. Tôi nói chúng ta phải làm được, phải học được, phải làm được. Nếu không làm như vậy thì không thể độ mình, cũng không thể độ kẻ khác. Sau đó chúng tôi mở lớp, đem họ phân phối cho các thôn làng, mỗi một thôn, mỗi một gia đình đến đó để dạy. Vì là bắt đầu dạy học. Vâng, đúng, bắt đầu dạy học. Ban đầu dân làng không biết, không chịu tiếp thu, Các vị giáo sư gặp người đều cúi chào 90 độ, hết sức cung kính, hết sức thành khẩn, khiến cư dân địa phương cảm động. Các giáo sư mỗi ngày đều sắp thành hàng ngũ đến các đường lộ lượm rác. Lượm được một tuần, cư dân địa phương cảm thấy khó coi nên không xả rác nữa, phải làm cho mọi người xem. Lại có một phụ nữ nói với giáo sư chúng tôi: nhà cầu nhà tôi, anh đến rửa được giùm được không? Được không? Nó dơ quá. Hai vị giáo sư chúng tôi xem xong liền đi ngay, giống như hầu hạ cha mẹ vậy, làm cảm động cả thị trấn, lau nhà cầu cho người ta. Đúng vậy, anh gọi chúng tôi đến phục vụ thì chúng tôi phục vụ đến nơi đến chốn vô điều kiện. Cư dân địa phương hỏi những thầy giáo này: quý vị làm như vậy là tại sao? Đến nhà chúng tôi lễ chào, đến dạy chúng tôi những thứ này là có ý đồ gì chứ? Ngược lại, họ rất ít hỏi. Địa phương có một số nhân sĩ đến hỏi tôi: có ý đồ gì, có mục đích gì? Tôi nói: chúng tôi có ý đồ, có mục đích. Ý đồ mục đích là gì? Là để nói với nhân dân trên toàn thế giới, người dân là có thể dạy trở nên tốt. Mục đích của chúng tôi là hy vọng quý vị làm con người tốt, hy vọng quý vị trọn đời hạnh phúc mỹ mãn, phụ từ tử hiếu, huynh đệ hòa mục, láng giềng hỗ trợ hợp tác, thì xã hội này có tốt không? Cho nên mọi người đều tiếp nhận. Tôi nói cách làm của chúng tôi đây. Tôi nói với giáo sư Dương, chúng tôi sẽ làm 3 năm. Làm 3 năm, đưa vào quỹ đạo. Đây chẳng phải việc của chúng tôi làm. Việc này là cán bộ chính phủ phải làm. Nhưng tôi biết thầy hình như có số tiền vốn bỏ vào địa phương để xây những cao ốc. Vậy những ngôi nhà này tương lai đều quyên hết phải không? Vâng, đều quyên hết, đều tặng cho địa phương. Cho nên tất cả đều là của địa phương, đều là của nhân dân. Sau 3 năm thì chúng tôi rời đi, một xu cũng chẳng mang theo, một thứ cũng chẳng mang theo. Tại sao vậy? Vì điều này là nói với mọi người, đây mới thật sự là gọi là vì nhân dân phục vụ. Chúng tôi là người xuất gia, bổn phận việc làm của kẻ xuất gia là giảng kinh nói pháp. Tôi vẫn giảng kinh của tôi, việc này là dẫn đầu. Quý vị biết đây là việc tốt, phải nên làm. Toàn bộ đều giao cho quý vị, quý vị về sau sẽ làm cho đàng hoàng. Thầy nói quý vị về sau sẽ làm cho đàng hoàng, câu quý vị là chỉ cho chính phủ địa phương, nhân dân địa phương. Quý vị làm cho đàng hoàng, hy vọng các thôn làng khác đều đến học tập, đều đến noi theo, dần dần mở rộng ra. Toàn huyện có thể làm được lễ nghi chi bang, hòa hài xã hội. Một huyện làm được tốt sẽ ảnh hưởng huyện khác, giữa thị trấn với thị trấn có thể bắt chước. Đúng như vậy, không sai, rất nhanh, hiện nay làm được cũng khá lắm. Có nhiều tỉnh gần đó đều đến tham quan, những huyện gần lân cận càng nhiều. Hiện nay những người đến viếng thăm ngày càng tấp nập là việc rất hay. Tương lai nhóm giáo sư kia sẽ đi về đâu? Những giáo sư được bồi dưỡng ra, họ có thể ở lại dạy, có thể giữ lại, chính phủ có thể thu dụng họ. Lúc tôi đi thì chỉ có 3 người dẫn đầu chúng tôi đi, những người khác đều ở lại. Tôi được biết những giáo sư được bồi dưỡng tại An Huy Lư Giang có chế độ hết sức nghiêm khắc, không cho phép tùy tiện ra ngoài, không cho phép dùng điện thoại cầm tay, cũng không được nói chuyện yêu đương. Không được, không được. Cần sự hy sinh, cống hiến rất lớn. Đúng vậy, cũng không kiếm ra tiền, không có tiền. Nhưng cuộc sống của họ sẽ được chiếu cố, ăn ở đều được chiếu cố chu đáo. Chúng tôi có thấy cuộc sống rất tốt. Tương lai trong nhóm giáo sư này có những người ưu tú nhất, họ hy vọng hướng lên đề thăng thì chúng tôi giúp họ. Tôi hy vọng bồi dưỡng nho 30 người, đạo 10 người, Phật 10 người, cộng 50 người, 10 năm không ra ngoài, học cho đàng hoàng 10 năm. Kế hoạch của thầy là 50 người này sau 10 năm được đào tạo, niên hậu họ có thể dạy học. Người nào cũng là chuyên gia tột cùng. Hiện nay toàn thế giới cấp giáo sư nghiên cứu Hán học có đến trên 80.000 người. Có nhiều nhà trường tính theo cứ mỗi giáo sư dạy 10 người thì có đến 800.000 người. Toàn thế giới số học trò có đến 800.000 người, là những giáo sư tốt nhất, đều được mọi người hoan nghênh. Chỉ cần đến một địa phương dạy là được rồi, vì chúng tôi ngày ngày đều dạy trên Internet, và lại tài liệu của chúng tôi ghi lại đó đều có thể truyền qua vệ tinh, thì nổi tiếng khắp thế giới. Ngày nào học xong tại đây thì có thể ra ngoài. Tôi tin rất nhiều nhà trường tranh nhau đến mời. 50 vị giáo sư này là Nho, Thích Đạo, Ba Nhà, nhờ họ cứu vãn thế giới. Không phải vậy, chúng tôi không cho là cứu vãn, mà là gieo giống. Nhờ họ đi gieo giống. Nếu có một vị tỉnh trưởng thỉnh giáo thầy An Huy tham gia rất tốt, chúng tôi có tham quan qua. Từ lão bá tánh đến nhân viên, chúng tôi cũng muốn làm. Vậy cần phải có những điều kiện gì? Phải đầu tư vô bao nhiêu? Quan trọng nhất là giáo sư. Ngày nay nói đến tiền bạc hoặc thứ khác đều là dễ làm nổi, còn giáo sư thì khó tìm nhất. Hiện nay quả có người tìm tôi, tỉnh Sơn Đông tìm tôi, tỉnh Sơn Đông, Đức Châu, huyện Khánh Vân, hết sức sốt sắng đến tìm tôi. Chúng tôi nghĩ không có khả năng, không có cách chi phân thân được. Chúng tôi chỉ có mười mấy giáo sư, nếu phân tán ra thì lực lượng sẽ yếu đi, thì không làm ra thành tích được. Cần phải ở một nơi điểm rất nhỏ, nhân lực, tài lực, vật lực tập trung làm một gương mẫu thật tốt, thì mới có thể tạo ra ảnh hưởng. Cho nên khi họ đến phỏng vấn tôi cũng rất thành khẩn cho họ biết, chớ nôn nóng, phải từ từ chờ đợi. Chúng tôi tiếp tục đào tạo giáo sư, chúng tôi lại đào tạo thêm mười mấy hai mươi giáo sư, thì có thể chia vài vị qua đó. Cho nên giáo sư là quan trọng nhất. Nhưng giáo sư này cũng không dễ tìm. Họ phải thật sự phát tâm, xả kỹ vì người. Thầy thử nghĩ 10 năm không cho ra ngoài. Vâng, vả lại trong gia đình còn phải thông cảm. Những giáo sư của chúng tôi đây, gia đình đều không biết. Họ nói mấy đứa này có lẽ thần kinh bị bệnh. Rốt cuộc là đang làm gì đây? Khi họ đến thang trì để xem, sau khi xem rồi đều tỏ ra vui mừng. Họ cho là đúng, nên yên tâm để họ làm. Bởi vì những giáo sư này không thể rời khỏi trung tâm, không được về nhà. Ăn Tết và nghỉ lễ đều không được về nhà. Người nhà có thể đến trung tâm để thăm. Chúng tôi tiếp đãi. Chúng tôi có hai gian chung cư, có khoảng 30 phòng, chuyên để tiếp đãi quyến thuộc của giáo sư. Cho nên khi họ đến thì có chung cư để ở, để họ tham gia nghe giảng, để họ hiểu rõ chúng tôi đang làm gì tại đây. Sau khi hiểu rồi, đều sanh tâm hoan hỷ, đều rất yên tâm ra về. Tôi đã gặp những giáo sư này, đều là thanh niên cỡ tuổi trên dưới 30, 10 năm không cho ra ngoài. Niềm tin duy nhất là phải đào tạo người tốt, đúng. Tại sao yêu cầu đến 10 năm? Họ biết 10 năm không rời đi thì tâm họ sẽ định. Chỉ có định mới có thể thọ giáo. Người thường học không thành công vì bồng bột, nóng nảy. Dù gặp được thầy giỏi hơn, hoàn cảnh học tốt hơn đi nữa, họ đều không học được. Cho nên quan trọng nhất là tâm phải định xuống. Tôi làm ký giả đã trên 10 năm, từng đến rất nhiều địa phương. Những người sau khi được giáo hóa khiến tôi hết sức cảm động. Tại sao vậy? Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy lão bá tánh Trung Quốc biết lễ phép như vậy. Mọi người đều cúi chào đến 90 độ. Tại hiện trường có rất nhiều người phải chảy nước mắt. Xưa nay chưa thấy qua. Tôi biết rất nhiều đoàn đại biểu đến thang trì tham quan, thăm viếng. Họ đề ra những vấn đề như vậy. Tức là những vị giáo sư này cái gì cũng chẳng cần. Trải qua mấy tháng giáo hóa, lão bá tánh thì trở thành như vậy sao? Theo đuổi công tác giáo dục thì nhất định phải có lý tưởng căn cơ bản, là phải khẳng định nhân tánh bổn thiện. Nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Trong Tam Tự Kinh, phần trước đã nói rõ, tánh tương cận, tập tương viễn, bản tánh là rất kề cận, đều là lương thiện, nhưng tập quán đem nó làm cho xa dần. Vì sự thật này, cho nên giáo dục rất quan trọng. Cẩu bất giáo, tánh nại thiên. Nền giáo dục Trung Quốc là từ chỗ này mà hưng khởi. Do đây có thể biết, đại chúng quyết định là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên mạnh mẫu tam thiên là đạo lý này. Nếu họ tiếp xúc đến sự dạy dỗ thiện thì họ lập tức học thiện. Học cái tốt, nếu họ tiếp xúc đến bất thiện thì lập tức trở nên xấu. Giữa hai cách chiếu đối chiếu so sánh này thì rất rõ ràng. Chúng tôi lấy sự giáo dục của luân lý đạo đức thời xưa, họ sẽ trở nên tốt. Còn hiện nay lối giáo dục của mạng lưới Internet thì họ trở thành hư hỏng. Coi anh dạy đó là cách nào, bản tánh chắc chắn là thiện. Điều này nhất định phải khẳng định. Cho nên nói đến cái bất thiện, dạy cho họ trở về với cái thiện, đây gọi là giáo dục. Tôi ở đó được 2 ngày. Trẻ em gặp anh thì cúc cung, anh nhất định cũng phải cúc cung. Nên chúng tôi cúc cung được vài ngày thì có được sự thể hội cho bản thân. Những ai thường cúc cung thấy khó coi khi chẳng kể khác. Sự thể hội của lối giáo dục này, những người đến tham quan cảm thọ sâu nhất. Về phương pháp này, thầy cảm thấy các nơi trên toàn quốc, bất cứ thôn quê hoặc đô thị lớn đều có thể phổ biến không? Có thể được. Có người sẽ nêu ra vấn đề này. Trung Quốc lấy đại đô thị làm chính, là chủ thể của kinh tế, còn thị trấn thang trì nhỏ bé xa xôi chỉ có trên 40.000 người. Sửa đổi dễ dàng hay là nông thôn? Đối với toàn quốc trên toàn thế giới, những tín ngưỡng khác nhau, dân tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, kinh tế khác nhau, trình độ của những khu vực này có ý nghĩa là mẫu lớn được cỡ nào? Có chứ, là phải có cơ hội giới thiệu ra. Tháng 10 năm nay, Liên Hiệp Quốc tổ chức một hoạt động, vẫn mời tôi làm đơn vị tổ chức chủ yếu. Vả lại sau cùng tôi có một chủ đề diễn giảng 1 tiếng đồng hồ. Tôi diễn giảng sau cùng hết sức thành khẩn mời toàn thế giới 192 quốc gia có cơ hội đến thang trì để tham quan chỉ giáo. Nếu họ đến tham quan chỉ giáo thì ý định của chúng tôi đạt được rồi, thì chúng tôi có thể hưu trí được rồi. Tôi thường nói hội nghị không thể giải quyết vấn đề, không đạt được mục đích. Trả thù, trấn áp không đạt được mục đích, chỉ có tăng thêm thù hận. Nhưng phương pháp chúng tôi có thể giải quyết. Cho nên chúng tôi làm ra một cái mẫu biểu diễn cho mọi người xem. Nếu tôi không làm ra như vậy, hướng đại hội đề ra báo cáo này, người ta sẽ nói: thầy ơi, đây là lý tưởng của thầy, không làm nổi. Thì làm cái này để làm gì? Là vì làm ra cho mọi người xem, để chứng minh có thể làm được. Đệ tử quy thánh nhân huấn, nhập tắc hiếu, phụ mẫu hô, ứng vật hoảng. Đây cũng tức là đã thực hiện lời của ông Thang Trị nói, học thuyết của Khổng Mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa của Trung Quốc có thể giải quyết những vấn đề phức tạp của thế kỷ 21. Có người đề nghị kiến nghị thế này, những người nên đến tham quan nhất vẫn là viên chức của Trung Quốc. Trước tiên vì Trung Quốc có đến trên 1300 triệu người, nếu có thể đem số người này toàn bộ đều giải quyết xong vấn đề hòa hài, thì đã làm được một cống hiến lớn nhất cho cả thế giới. Đúng, đúng. Đó thật sự là lãnh đạo toàn thế giới. Có phải thầy đề nghị nhóm quan chức toàn quốc không? Tôi đề nghị. Có ai nghe đề nghị của tôi chứ? Lại nữa, đề nghị này, tôi chẳng có đường lối này. Tôi cùng những vị lãnh đạo quốc gia ngoại quốc gặp mặt rất dễ. Hôm nay tiết mục này là đường lối rất tốt. Thầy tính nói với những quan phụ mẫu này những gì? Nếu họ đến tìm tôi sẽ đem những lý tưởng, phương pháp này giới thiệu cho họ. Nhưng tôi nghĩ lần hoạt động này tại Ba Lê chắc chắn sẽ tạo ra vài ảnh hưởng. là vì thế giới đã coi trọng thì thường thường quan chức quốc gia mới coi trọng. Nếu thế giới không coi trọng thì quan chức quốc gia chúng ta hình như chẳng hề lưu ý, vẫn phải nhờ vào toàn thế giới để thúc đẩy. Đây là loạt bài tiết mục công ích hòa hài cứu vãn nguy cơ. Tại Thang Trì, chính phủ địa phương rất giúp đỡ và phối hợp. Tuy nhiên, tôi chú ý đến một vấn đề. Trong quá trình xây dựng kiểu mẫu hòa hài xã hội này, hầu như chẳng có nhờ vào tài lực, nhân lực, vật lực nào của chính phủ cả, rất ít, không có. Vậy xin hỏi thầy, là họ cố ý tránh né hay là không cần thiết? Không phải vậy. Đây là chính sách của quốc gia. Khi chúng tôi xin phép nhà nước để làm việc này, lời phê trong đơn, điều thứ nhất là không ủng hộ, thứ hai là không phản đối, thứ ba là không can thiệp. Cho nên họ không ủng hộ là đúng. Viên chức địa phương không ủng hộ chúng tôi là tuân theo mệnh lệnh nhà nước. Họ là những viên chức tốt, chỉ là chúng tôi làm rất cực khổ. Nhưng sau khi chúng tôi làm thành công rồi, tất cả đều hiến hết, quốc gia địa phương đều biết. Chúng tôi chẳng cầu chi cả, đã không cầu danh, cũng chẳng cầu lợi, làm được điều toàn bộ hiến dân. Nếu có nơi thứ hai đến tìm chúng tôi làm, nếu chúng tôi vẫn còn tinh thần khả năng làm lần nữa thì dễ dàng hơn, vì phía trước đã có kiểu mẫu còn đó. Những người này không cần tiền, không cần danh, không cần lợi, là đến hy sinh phụng hiến. Cái thứ hai, thứ ba thì hết sức dễ làm. Phàm việc gì khởi đầu đều là khó khăn. Ban đầu họ không tin, bởi vì trên thế giới này làm gì có những người tốt như vậy. Ai có tiền bạc nhiều như vậy mà đem quăng đi hết, lại còn chịu nhiều cực khổ, nhiều bực mình như vậy. Nếu sau 3 năm những người sáng lập này rời khỏi chỗ đó, thầy dự tính chính phủ và địa phương sẽ quản lý cách nào? Tôi không có dự tính. Phàm việc gì không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Nếu anh có hy vọng, mai sau chắc chắn thất vọng. Cho nên việc này làm xong thì tâm địa trong sạch, xem như không có làm. Vì thầy đến Thang Trì xây dựng kiểu mẫu đó cũng chẳng phải mang hy vọng này đến, không phải, chỉ để nói lên toàn thế giới, nói với người Trung Quốc rằng phương pháp của Lão Tổ Tông Trung Quốc có hiệu lực, quý vị hãy ghi nhớ nên dùng nó đàng hoàng. Mục đích và ý định của tôi là đây, ngoài ra cái gì cũng đều chẳng có. Nếu như thật sự có quan chức vô cùng khẩn thiết dự định làm việc này, lại được chính phủ cho phép, họ muốn đến thỉnh giáo thầy vấn đề này. Người lãnh đạo xây dựng kiểu mẫu này phải cần trình độ nho học hoặc Phật học vô cùng thâm hậu không? Dĩ nhiên điều này là cần yếu. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là tâm chân thành, chẳng có ích kỷ. Nếu là ích kỷ xen tạp với danh quan lợi dưỡng thì sẽ biến chất. Nếu tìm được một vị đại nho hoặc một vị nhân sĩ lớn trong nhà Phật, nếu hỏi ích kỷ cũng không làm được tốt. Cũng như vậy, quốc gia quả thật, tỉ như những đế vương của các triều đại xưa kia, trong mấy ngàn năm nay họ dùng người, tuyển chọn người, quan niệm cơ bản là hiếu liêm. Mãi đến thời chính phủ và Mãn Thành vẫn như vậy, cho nên là đề cử hiếu liêm. Muốn tại khu vực mình quản lý, xây dựng thành phố kiểu mẫu như Thang Trì, kiểu mẫu đầu tiên của quan chức địa phương, có phải những vị giáo sư của Thang Trì không? Đúng, tôi yêu cầu giáo sư nếu không thực hiện được đệ tử quy 100%, thì quý vị không thể là nào dạy được, vì không ai tin cả. Nếu mai sau có cơ hội tại những thành phố lớn ở Trung Quốc, những đô thị trung làm theo kiểu này, thầy có đến làm hay không? Có thể đến làm được, được, chắc chắn làm được tốt. Ví dụ như ở Bắc Kinh có một khu nhỏ trong một khu nhỏ mới có thể làm ra thành tích được, vì nếu quá lớn giáo sư đảm đang không nổi. Nhất định phải từ một khu rất nhỏ, thậm chí một ngôi nhà lầu lớn, Bên trong ở được vài mươi gia đình, mỗi gia đình đều được dạy tốt thì vô cùng khả quan. Đạo lý rất đơn giản, vì quá thiếu là thầy giáo. Tôi biết tương lai thầy có cơ hội có thể còn phải gặp lại Tổng thống Bush của Mỹ. Ông ta còn rất nhiều vấn đề để muốn thỉnh giáo thầy. Vì khi ông ta hỏi thầy, quê hương thầy là An Huy, Lư Giang, đã xây dựng được một kiểu mẫu hòa hài xã hội. Tôi nghe nói còn có đến trên 100 quốc gia những vị lãnh đạo và đại biểu đến tham quan. Thầy có nói với ông ta, tôi vốn chuẩn bị giờ nó về Mỹ không? Đúng, tôi sẽ nói với ông ta. Tại sao ý nghĩ đầu tiên là làm tại Mỹ? Vì lúc đó tôi ở nước Mỹ. Tôi ở tại Dallas, tức là Texas. Lúc đó ông ta là thống đốc Texas. Lúc đó thì có ý nghĩa định này, đúng, không sai. Lúc đó tôi nghĩ đến thí nghiệm đoàn kết tôn giáo. Những quan chức của đại biểu nước Mỹ đến tham quan học tập hỏi thầy vấn đề này. Họ nói chúng tôi ở Mỹ làm sao thi hành để tử quy? Vẫn phải từ đào tạo giáo sư bắt đầu làm. Phải thật sự có nhận thức này rồi, nhiên hậu mới làm được. Đương nhiên nếu chúng tôi làm, trước hết vẫn là tại khu vực người Hoa bắt đầu. Dễ làm. Sau khi làm ra rồi, có thể tạo ra ảnh hưởng.
Thang trì là một nơi có ý nghĩa sâu sắc, giống như ngụ ngôn chẳng khác, hướng về người thời nay nói lên một chân lý, hàm nghĩa chân thật. Chẳng phải nói mỗi thành phố đều phải theo kiểu này mà làm, đúng không sai. Đến như làm cách nào, cần phải đến trí tuệ của người địa phương. Nhưng chân lý này muốn nói lên với mọi người những gì? Giáo dục của nhà Nho nhất định có thể tạo ra hòa hài, nhất định có thể hóa giải tranh chấp. Chỉ cần mọi người có lòng tin thì con đường của chúng ta không sai. Là để nói với mọi người điều này. Vâng, bản ý của chúng tôi là như vậy. Mọi người chúng ta có thể nhận thức được cổ thánh tiền hiền của Trung Quốc, truyền xuống những lý luận, phương pháp, lời dạy là chân thật, vượt hẳn thời gian, không gian. Tức là không bị thời gian hạn chế, không bị hạn chế. Đây là chân lý mấy ngàn năm trước là chính xác, ngày nay vẫn còn chính xác. Về sau mấy ngàn năm nữa vẫn là chính xác. Tại sao vậy? Vì nó không phải là một loại phát minh, không phải là một loại sáng tạo. Nó là tâm tánh, tánh đức, là quy luật của tự nhiên. Đây là, tức là chỗ gọi là đạo. Đạo là vĩnh hằng bất biến. Chúng ta tu được đàng hoàng thì chính mình rất có thụ dụng. Một đời sống được có giá trị, có ý nghĩa, vui sướng không gì bằng. Phật Pháp gọi là lìa khổ được vui. Chúng ta có thể đem chính mình tu được đó, học được đó, có thể thụ dụng được đó, cùng tất cả đại chúng phần hưởng. Đây là một việc vui sướng biết chừng nào. Chương trình tiếp mục phỏng vấn của chúng tôi đến giờ này sắp và phải kết thúc. Vượt ngang qua 5.000 năm, tất cả vấn đề của toàn thể nhân loại đã nói đến. Vì sau cùng vẫn còn rất nhiều khán giả vô cùng hy vọng thầy có thể đem cách nghĩ sau cùng sâu nhất của thầy để cùng mọi người trao đổi một lần nữa hay không? Ngày nay, sự phức tạp và động loạn của toàn cả thế giới xã hội, quả thật, như rất nhiều người nói đó, đã khiến mọi người vô cùng chán chường. Cũng tức là nói đã đến cục diện rất là nghiêm trọng. Muốn khôi phục lại bình thường hóa trật tự của cả xã hội, cần phải từ căn bản bắt đầu học. Có nhiều người chú trọng nơi kinh luận cao sâu, đó là phần sau, thứ yếu. Giống như các nhà vậy, chúng ta cần phải từ nền móng bắt đầu làm. Ba cơ sở này là đặt nền móng. Sau khi đặt xong nền móng, mới lại cất thêm một tầng, cất thêm hai tầng, cất thêm ba tầng, dần dần hướng lên trên mà cất thì mới thành công. Không thể nói không cần nền móng mà có thể cất thành ngôi lầu lớn, không có đạo lý này. Cho nên, ngày nay trong giới học thuật có rất nhiều người
trọn đời đang ở đó nghiên cứu, đề ra rất nhiều luận văn cao sâu. Tuy nhiên, đối với xã hội vô bổ, nguyên nhân tại đâu? Vì đã sơ xuất nền móng, căn lầu lớn họ Cất đó trở thành lâu đài trên không. Cho nên chúng tôi ngày nay hết sức thật thà, hết sức thận trọng, từ căn bản bắt đầu làm, từ tâm ta bắt đầu làm, không thể từ kẻ khác, không thể yêu cầu kẻ khác. Yêu cầu kẻ khác thì chắc chắn trọn đời sẽ hỏng hết cả. Phải từ bản thân bắt đầu làm mới thật sự dồi dào, thật sự thực tế. Đem cái niệm bất thiện chuyển trở lại, tư tưởng bất thiện chuyển trở lại, hành vi bất thiện chuyển trở lại, chỗ gọi là lìa khổ được vui, anh mới thật sự thể hội được chữ lạc. Nếu không thì chữ lạc này chỉ là một ảo tưởng trống rỗng mà thôi. Anh vô phương thể hội được cái lạc thú ở bên trong, mà thể hội thì nhất định phải từ trong thực hiện, anh mới nếm được mùi vị này. Nhà Phật gọi là pháp vị. Cho nên quý vị nhất định thiết tha đi làm, mình làm được tốt rồi, nhất định sẽ thúc đẩy cả nhà. Một nhà anh có thể thúc đẩy gia tộc của anh, thúc đẩy bạn bè thân quyến của anh, họ đều sẽ tin phục anh, đều sẽ hướng về anh mà học tập, thì hiệu quả tức khắc được thể hiện. Cái thứ nhất là tướng mạo thay đổi, tướng tùy tâm chuyển, tâm địa từ bi thanh tịnh, niệm niệm đều là lợi người, tướng mạo sẽ từ tường, như người ngoại quốc thường nói là từ trường sẽ hòa thiện. Nơi anh đang ở, người ta bước vào thì liền có cái cảm giác từ tường. Nhà anh tốt vô cùng, người Trung Quốc gọi là khí phần rất tốt, có cái cảm giác an toàn, khiến người ta bước vào nơi này thì liền thấy tâm bình khí hòa. Anh liền đó có cảm thọ, khi không khu tu dưỡng của anh càng cao thì khiến người cảm thấy rõ ràng. Trước tiên, anh có thể ảnh hưởng cảm hóa gia đình anh, từ gia đình anh có thể cảm hóa láng giềng của anh. Có từ tường, có làn sóng bức xạ ra ngoài, anh có thể cảm hóa những khu vực chung quanh. Có được một khu vực thì từ từ mở rộng ra. Cho nên tu thân thì tự nhiên tề gia, tề gia thì tự nhiên trị quốc. Không nhất định phải có địa vị, không có địa vị vẫn có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của xã hội, cũng có thể ảnh hưởng đến lòng người hướng thiện. Người người đều là thiện tâm, thiện hành thì quốc gia này chẳng phải là đại trị rồi sao? Đối với tương lai, thầy có đầy lòng tin hay không? Vâng, tôi có đầy lòng tin. Tuy ngoại quốc có rất nhiều nhà dự ngôn đều nói đến ngày tận thế, tuy nhiên trong Phật pháp nói thế giới có tai nạn nhưng chẳng phải tận thế. Pháp vận của Phật về sau hãy còn 9.000 năm thì sao có thể trở nên tận thế được? Vấn đề này trước kia tôi đã từng thỉnh giáo thầy tôi là Chương Gia Đại Sư. Tôi hỏi thế giới này vẫn còn có tương lai chăng? Chương Gia Đại Sư nói có. Ngài nói có lên thì có xuống, có lên xuống, nhưng không thể có thế giới hủy diệt, không thể nào. Tôi cũng đã từng thỉnh giáo thầy tôi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi hỏi quốc gia chúng ta còn có tương lai chăng? Đây là tôi nêu ra để hỏi Ngài. Tôi nêu ra như vậy, tôi nói Trung Quốc từ cuối năm đời nhà Thanh, có thể nói là lúc bà Từ Hy Thái Hậu chấp chánh thì vẫn nước suy yếu, chịu đầy sỉ nhục, chịu đầy khổ nạn. Tôi nói trên toàn thế giới người dân đều đang hưởng phước, còn Trung Quốc thì tạo tội, phải nên đem tội nghiệp của quá khứ cả thảy đều hóa giải hết thì tương lai nhất định sống được ngày giờ tốt đẹp. Thầy tôi vỗ lên bà một cái nói đúng, Trung Quốc nhất định có tương lai. Cho nên điều này chúng ta phải có lòng tin. Tương lai của Trung Quốc ở đâu? Là ở tại Nho Thích Đạo. Ngay cả người ngoại quốc cũng thấy rõ, chúng ta lẽ nào không tin hay sao? Cho nên điểm then chốt của chúng ta ngày nay là ở tại lòng tin. Nếu chúng ta đối với lời dạy về luân lý đạo đức truyền thống 5.000 năm có được lòng tin, thì Trung Quốc nhất định là lãnh đạo thế giới. Nếu như không có lòng tin thì không phải chịu tội một giai đoạn nữa, vẫn còn một đoạn khổ nạn. Hoàn toàn là do mình quyết định, hoàn toàn do mình quyết định. Chương trình tiết mục này thời gian thu hình rất dài, bởi vì chúng tôi được biết thầy mỗi ngày đều có thời gian 4 giờ để giảng kinh, mà thầy ở đây quay phim rất dài như vậy. Nhất là chúng tôi đã làm trễ nải thời gian giảng kinh của thầy, cũng làm trễ nải rất nhiều thời gian chúng sanh nghe pháp. Cho nên chúng tôi ở đây xin tỏ lòng xin lỗi và cảm ơn. Tiết mục sau cùng tôi xin thay mặt khán giả hướng về thầy đảnh lễ. Xin cảm ơn thầy. Xin cảm ơn thầy. Xin cảm ơn. Mấy giờ này cũng đài giảng kinh, cũng chẳng có trung đoạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị đồng tu, quý vị vừa xem xong bộ phim tài liệu Hòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ, cộng 7 tập do Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng. Tôi xin thành tâm kỳ nguyện chư vị hãy phát tâm thiết tha y theo lời chỉ đạo của Hòa Thượng mà thực hành, để đem lại an lạc cho chúng sanh, hòa bình cho thế giới. Mong thay, mong thay. Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 11 tháng 2 năm 2010, tức là ngày 28 tháng Chạp năm Canh Dần. Dịch giả, cư sĩ Thanh Trí, hiệp thập A-di-đà-phật. Phá chúng sanh, tức là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui.